chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hàng năm vào ngày 4 tháng 7, dân chúng Hoa Kỳ hân hoan đón mừng ngày lễ độc lập để kỷ niệm ngày bản tuyên ngôn độc lập được Hội nghị Nội địa đồng thanh chấp thuận vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt niềm tin nơi Thượng Đế và mong muốn rằng ngày lễ độc lập luôn luôn là ngày vui nhất của nước Mỹ vì đã được sự tự do khỏi sự lệ thuộc vào nước Anh lúc bấy giờ. John Adams, một trong những người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập và cũng là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ, đã tuyên bố: "Tôi tin tưởng rằng ngày lễ độc lập sẽ được kỷ niệm hàng năm và sẽ được nhắc nhở qua nhiều thế hệ rằng bởi ơn Thượng Đế quyền năng chúng ta đã được sự tự do và giải cứu. Ngày độc lập phải là ngày vui mừng nhất. Đối với con người, sự tự do rất quan trọng. Vì vậy, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã phải trải qua những cuộc tranh đấu, chiến tranh để đem lại sự tự do cho quốc gia mình. Những ngày lễ độc lập của các quốc gia là những ngày vui mừng nhất, được cử hành trọng đại và cũng là dịp để vinh danh các vị anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Trong Thánh Kinh có chép đến một ngày vui mừng nhất của con người là ngày chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Và vị anh hùng đem đến sự tự do cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh thơ Galati chương 5 câu 1 chép: "Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Thật không có gì vui mừng bằng khi chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi và được có sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu."
Miền thế gian anh dương hừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang ngày toàn thắng lên với nhân loại đau thương vô nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi. Ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Còn đâu sức mạnh, một phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng ngoại hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi lắm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm. Tràn khắp lối đi trong đời, một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng,
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngày Toàn Thắng, được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một trong những từ mà gần đây người ta dùng rất nhiều để tri ân hay ca tụng là hai chữ vinh danh. Vinh danh thi sĩ này, vinh danh nhà văn nọ, vinh danh các bà mẹ, vinh danh các vị anh hùng liệt sĩ, vân vân. Hai chữ vinh danh thật hay và thật đúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc đời của chính mình, nhìn vào thế giới chung quanh, và nhất là nhìn vào lời Chúa, tôi thấy rằng hai chữ vinh danh chỉ nên dùng hay chỉ đáng dùng cho một người, hay nói đúng hơn cho một đấng mà thôi. Đó là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, tức là khi Đức Chúa Trời mang thân xác con người để vào đời, Thiên Thần đã hát những lời mà ta vẫn nghe vào mỗi dịp giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng nhận hai chữ vinh danh của con người mà thôi. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, trước hết Chúa Giê-xu cho thấy cầu nguyện không phải là tụng niệm hay cầu kinh, nhưng cầu nguyện là thưa chuyện với người Cha Thiên Liêng ở trên trời. Chúa phán, các ngươi hãy cầu như vậy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Kinh Lạy Cha là một bài cầu nguyện mẫu để chúng ta theo đó thưa chuyện với Cha. Sau khi cho thấy cầu nguyện là tâm tình với một người Cha, Chúa Giê-xu cho thấy điều đầu tiên con người cần làm khi đến với Chúa là phải tôn thờ Ngài. Bạn nghĩ đến điều gì khi nghe hai chữ cầu nguyện? Nói đến cầu nguyện là chúng ta nghĩ đến xin một điều gì? Nhưng theo lời dạy của Chúa Giê-xu, cầu nguyện trước hết là một mối tâm giao đậm đà, thắm thiết với một người Cha, vì Chúa bảo chúng ta cầu nguyện lạy Cha chúng con ở trên trời. Sau khi móc nối đường dây hay là thiết lập mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế rồi, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện ba điều sau đây. Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ba lời cầu nguyện này là ba lời tâm niệm hay là ba lời suy tôn dành cho Chúa của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện không phải là xin xỏ hay tụng niệm, nhưng cầu nguyện là tâm giao với người Cha Thiên Liêng, và cầu nguyện là suy tôn hay tôn thờ đấng chí cao. Cầu nguyện là tâm giao, cầu nguyện là tôn thờ. Đây là hai ý niệm rất quan trọng. Cầu nguyện là tâm giao vì chúng ta thưa chuyện với người Cha của chúng ta ở trên trời. Tuy nhiên cầu nguyện cũng là tôn thờ, vì người Cha đó là ai? Người cha đó chính là đấng tạo hóa chí cao. Đây là một quân bình cần thiết mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, bác ái. Nhưng Chúa cũng là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền uy, công chính, thánh khiết. Quên đi một trong hai điều, hay chỉ nhấn mạnh một trong hai điều, sẽ làm cho đời sống thiếu quân bình và khiến cho chúng ta có cái nhìn lệch lạc về Chúa của chúng ta. Chính vì vậy mà sau khi bảo chúng ta cầu nguyện lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện tiếp, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Đây là những lời suy tôn, ca ngợi và cũng là những lời tâm niệm cho chính mình. Vì Chúa là đấng quyền uy cao cả, chúng ta đến tâm sự với Chúa, nhưng chúng ta cũng đến để tôn thờ và thần phục Chúa. Hai điều này phải đi song song với nhau. Tôn thờ và thần phục như thế nào? Chúa nói đến ba phương diện, đó là danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa. Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Danh Chúa là nói đến bản chất của Ngài. Bản chất của Chúa là thánh khiết, công bình, như vầng dương, như mặt trời. Mỗi khi có hiện tượng nhật thực, và dù một phần mặt trời bị mặt trăng che khuất, người ta căn dặn chúng ta không được nhìn thẳng vào mặt trời, vì mắt có thể bị hỏng hoàn toàn nếu chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời. Mặt trời bị che khuất mà ta không thể nhìn thẳng vào, nói gì đến mặt trời lúc chiếu rọi hoàn toàn. Nhưng mặt trời là gì? Mặt trời chỉ là một tạo vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Có một người kia nói rằng không tin có Đức Chúa Trời. Người đó bảo bạn mình hãy chỉ Đức Chúa Trời cho anh thấy thì anh mới tin. Người bạn bảo, anh cứ ra ngoài trời nhìn thẳng vào mặt trời là anh thấy Đức Chúa Trời ngay. Người đó nói, sao anh xúi dại tôi vậy, nhìn vào mặt trời mù mắt làm sao? Người bạn trả lời, mặt trời chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời mà anh không còn thể nhìn thấy được, làm sao anh nhìn thấy Đức Chúa Trời được? Chúng ta phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng cao cả, vĩ đại, quyền uy, thánh khiết như vậy, thì mới hiểu được tại sao Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, danh Cha được thánh. Danh Cha là nói đến bản tính của Ngài, bản tính công bình, thánh khiết, không thể dung dưỡng những gì bất khiết, tội lỗi. Không cần phải nói đến mặt trời cho xa. Hãy nhìn vào ngọn lửa trong bếp của ta. Ngọn lửa xanh hiền hòa đó giúp chúng ta nấu nướng, sưởi ấm chúng ta. Nhưng chúng ta không chơi với lửa, đưa tay vào lửa. Chính ngọn lửa đó sẽ làm cho chúng ta bị phỏng. Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Khi chúng ta cầu nguyện danh Cha được thánh, là chúng ta ý thức được bản tính thánh khiết của Chúa và sống với ý thức đó. Nếu chúng ta muốn danh của Chúa được thánh, thì đời sống của chúng ta cũng phải thánh. Thánh không có nghĩa là tu trì, xuất thế, nhưng thánh là nhập thế, là sống giữa dòng đời tội lỗi mà không để cho tội lỗi đó làm cho mình bị ô nhiễm. Làm sao sống như vậy được? Ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh của hoa sen giữa bùn lầy. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Đó là hình ảnh của một người con của Chúa giữa trần gian tội lỗi. Nếu chúng ta gọi Chúa là Cha của chúng ta, thì chúng ta cũng phải giống như Cha của mình. Cha của chúng ta là đấng thánh khiết, chúng ta cũng phải sống đời thánh khiết. Chúa Giê-xu phán ta là ánh sáng của trần gian, và rồi Chúa cũng gọi những người theo Chúa, các ngươi là ánh sáng của trần gian. Là con của Chúa, chúng ta phải chiếu rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Xã hội này càng có nhiều người sống như vậy, sẽ đỡ đi bao nhiêu là tăm tối. Với những bạo động, cướp bóc, giết chóc xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày, chúng ta thấy thật buồn và xấu hổ. Chúng ta làm gì giữa tình thế này? Chúng ta phải thật sự cầu nguyện, danh Cha được thánh và sống với lời cầu nguyện đó. Như đã nói trong chương trình lần trước, cầu nguyện không phải là hèn yếu ủy mị, nhưng cầu nguyện là thực tế và tích cực, vì chúng ta cầu nguyện và sống với lời cầu nguyện của mình. chúng ta cầu nguyện cho danh của Chúa, tức là bản tính của Chúa được tôn thánh, thì chúng ta cũng phải sống thế nào để danh của Chúa thật sự được tôn thánh. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian, Chúa cũng gọi chúng ta là muối của đất. Muối có công dụng gia tăng hương vị cho thức ăn và giữ cho thức ăn khỏi hư hỏng. Là con của Chúa, chúng ta chẳng những chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trần gian tăm tối, chúng ta cũng phải tạo một ảnh hưởng tốt, một ảnh hưởng tích cực cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng giống như muối, chúng ta phải sống thế nào để đời sống thêm hương vị và là tác nhân để cho đời bớt đi băng hoại. Người đời coi một số điều như bình thường, chúng ta phải sống khác, đó là thánh, đó là làm cho danh của Chúa được thánh. Trong giới răn thứ ba, Chúa dạy, ngươi không được lấy danh Chúa làm chơi. Ngược lại với việc làm vinh danh Chúa là lấy danh của Chúa làm chơi hay là coi thường danh Chúa. Chúng ta coi thường danh của Chúa khi chúng ta xưng mình là người của Chúa, là người tin Chúa mà đời sống đi ngược lại với lời dạy của Ngài, không phản ánh chút gì là người của Chúa. Chúng ta coi thường danh Chúa khi chúng ta chỉ có lớp vỏ đạo đức bên ngoài, trong khi con người thật của chúng ta thì khác hẳn. Cầu nguyện danh Cha được thánh, vì vậy là một lời tâm niệm hàng ngày, chẳng những để vinh danh Chúa, nhưng cũng để rắp tâm sống thế nào, để người khác thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Hình như tôi đã nói với quý vị câu này một lần rồi, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại. Đó là câu, Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Vâng, đúng như vậy. Người khác có thể không nhìn thẳng vào mặt trời để thấy Chúa được, nhưng họ có thể nhìn vào đời sống của bạn và tôi, xem thử chúng ta có phản ánh đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng mà chúng ta gọi bằng Cha hay không. Hãy cầu nguyện danh Cha được thánh, và hãy sống đúng với lời cầu nguyện đó.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa. Tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài. Nguyện hiến Chúa đời con với khát khao trong tâm, cuộc sống với niềm tin vững an không. con đi sân này, không phân bước quanh co, dù đêm luôn hay ngày, xin vâng theo ý Chúa. Này tương lai vui buồn, con nắm chắc tay cha.
Đời Trọn Hiến, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những giới răn hay những nguyên tắc cần áp dụng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong thế kỷ 21 này. Quý vị lập gia đình đã được bao lâu? 5 năm, 10 năm hay 20 năm, 30 năm? Hôn nhân của quý vị có hạnh phúc không? Nếu bây giờ phải lượng giá hôn nhân của mình trên một đồ biểu từ số 1 đến 10, nghĩa là nếu hôn nhân không vui, không hạnh phúc, thì cho 1, 2 điểm. Nếu hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc, thì chúng ta cho 9 hay 10 điểm. Nếu thành thật với chính mình, hôn nhân của quý vị được bao nhiêu điểm? Và nằm ở đâu trên đồ biểu đó? Hôn nhân và gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp, đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời đã thiết lập từ lúc sáng tạo trời đất để ban phước cho đời sống con người. Sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi lời Chúa phán như sau: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chính đấng tạo hóa tuyên bố rằng con người sống một mình là không tốt, và Chúa ban cho con người điều tốt hơn. Đó là cho con người có một người giúp đỡ, một người bạn đồng hành giống như mình. Đó là người bạn đường, hay chúng ta gọi là người bạn đời, ở bên cạnh, đi chung đường đời, để chúng ta không cô đơn, nhưng có bạn đồng hành, để cùng hưởng ơn phước của Chúa. Chúng ta gọi đó là người bạn đời, vì người đó không những đi chung đường đời, nhưng gắn bó với ta suốt đời. Dù ngày nay những người vô thần, những người chống Chúa, muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân, muốn loại bỏ hôn nhân, phá đổ nền tảng hôn nhân, hoặc định nghĩa lại hôn nhân. Dù những người đó làm gì đi nữa, chúng ta biết rõ rằng hôn nhân không hình thành do sáng kiến của con người, nhưng hôn nhân là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu, lúc Ngài tạo dựng nên con người. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội và là căn bản cho đời sống mỗi người. Mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người, để con người lưu truyền dòng giống, làm cho đầy dẫy mặt đất và quản trị muôn loài trên đất. Thưa quý vị, những ơn phước Chúa ban cho con người chúng ta gồm có sinh sản thêm nhiều làm đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, quản trị mọi vật trên đất, dưới biển và mọi vật trên không trung. Lời dạy này cho thấy lập gia đình, sinh con cái là ơn phước của Chúa, nhưng cũng là mạng lệnh Chúa ban truyền cho con người. Trong phần ghi về sự sáng tạo muôn vật, câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Chúa thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng nên đều tốt lành. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hôn nhân mà Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, là ơn phước Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Câu trả lời là, đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người được hạnh phúc, nhưng với một điều kiện đó là vợ chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc của lời Chúa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, vô định, muốn sống như thế nào thì sống. Trái lại, sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, với lòng yêu thương, Chúa ban cho chúng ta những lời dạy ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu chúng ta vâng theo, đời sống sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là luật lệ, là giới răn của Chúa. Chúng ta đều biết bản 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa mà Chúa ban cho con dân Chúa ngày xưa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, người nào tuân giữ 10 giới răn này trong cách sống và cư xử với nhau, nước đó, dân tộc đó sẽ được bình an, hạnh phúc và hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống áp dụng trong gia đình. Nếu người nào, gia đình nào sống và cư xử với nhau theo những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, đời sống và hôn nhân của những người đó sẽ bình an, hạnh phúc. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì con người đã chối bỏ đấng tạo hóa, đã chống nghịch Chúa để sống theo ý riêng thay vì vâng lời Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Vì vậy, thưa quý vị, phương thuốc để chữa lành những hôn nhân bất hạnh, để giúp cho đời sống được bình an, hạnh phúc, là quay trở lại với Chúa, học lời Chúa và áp dụng lời Chúa dạy. Chúng ta cần đến với lời Chúa, học lời Chúa để biết Chúa dạy gì. Chúng ta cần sống với vợ, chồng mình như thế nào, để được hưởng niềm vui và bình an mà Chúa dành cho chúng ta. Câu chuyện gia đình trong những tuần đến sẽ hướng quý vị đến lời Chúa trong Kinh Thánh, để chúng ta biết lời Chúa dạy và quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ nhờ ơn và sức của Chúa áp dụng những lời dạy đó vào hôn nhân và gia đình mình. Đó là phương cách duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, suốt cả cuộc đời. Một vị mục sư nọ là mục sư quản nhiệm một hội thánh tại Texas, Hoa Kỳ, nói rằng có nhiều lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Và ông nêu ra 10 lý do hay 10 điều mà vợ chồng thường vấp phải như sau. Điều thứ nhất, ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Lý do thứ hai, không lìa cha mẹ và không dứt khoát với những người hay những sự việc trong đời sống độc thân để thật sự kết hợp làm một với vợ chồng trong hôn nhân. Lý do thứ ba, vợ chồng không trò chuyện với nhau, không giữ đường dây đối thoại cởi mở và tốt đẹp. Thứ tư, để những bất đồng ý kiến, những bất hòa, chia rẽ vợ chồng, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng, thay vì giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Lý do thứ năm khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không biết quản lý tiền bạc, khiến sa vào nợ nần và không thoát ra được. Lý do thứ sáu là không chung thủy, không cẩn thận trước cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ, nhưng ghim lỗi, nhắc lại lỗi lầm của nhau và làm khổ nhau. Lý do thứ tám, vợ chồng không chăm sóc nhau và không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được tươi mới. Lý do thứ chín, không cố gắng cùng nhau vượt thắng khó khăn, nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp nan đề. Và lý do thứ mười khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không đặt mục tiêu là cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, nhìn vào lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, về đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy đều có nói đến những điều vừa nêu. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để thấy rõ những nan đề mình đang đối diện, và dựa vào mạng lệnh của Chúa, nhờ sức Chúa giúp, vượt thắng những nan đề đó, hầu thật sự có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong lễ hôn phối, cô dâu chú rể hứa trước mặt Chúa và gia đình hai bên rằng cả hai sẽ vâng lời Chúa dạy, sẽ yêu thương, vâng phục, an ủi, chăm sóc nhau, sẽ cương quyết gạt bỏ mọi cám dỗ để một lòng chung thủy với nhau suốt đời. Khi trao nhẫn cho nhau, cô dâu chú rể cũng hứa nguyện những lời tương tự. Họ hứa, trước mặt Chúa và Hội Thánh, tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với người vợ, người chồng này. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, khi đời sống dễ dàng cũng như khi gặp khó khăn, lúc vui cũng như lúc buồn. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân này mà thôi. Có lẽ quý vị đã nhiều lần dự đám cưới, chứng kiến cô dâu chú rể trao cho nhau những lời hứa tương tự như vậy. Nếu vợ chồng giữ đúng lời đã hứa trước mặt Chúa và sống với nhau đúng như lời mình hứa, thì hôn nhân tốt đẹp biết bao. Nhưng vì là con người tội lỗi, yếu đuối, và vì mau quên, chúng ta đã không sống với nhau như điều mình hứa. Thưa quý thính giả, nguyên tắc hay giới răn thứ nhất giúp chúng ta xây dựng hôn nhân Chúa ban được hạnh phúc bền lâu là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình, nhưng trái lại, luôn quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu. Vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc này trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý khán giả.
Ngài ban cho tôi con tim đổi mới, chính Chúa Giêsu. Và ban cho tôi yêu thương sức sống, chính Chúa Giêsu. Pas
Dios sin par con cor. Es el tu sí. Tu pardonné, tu libéré. Celui qui a changé ma vie. Lui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Lui c'est Jésus.
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Đấng biến đổi đời tôi.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 21. Từ câu thứ 15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi. Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy. Muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra. Người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Tôi xin đọc vài câu Kinh Thánh làm căn bản cho bài giảng hôm nay. Ở trong thơ văn thứ nhất, thơ văn thứ nhất đoạn 2, câu thứ 15 và 16. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thưa quý vị, tôi muốn thưa với quý vị, như lời Chúa đã hỏi ông Phi-rơ, ngươi yêu ta chăng? Tình yêu thương là một trong những điều cần yếu nhất trong loài người. Chúng ta sống còn không những nhờ có cơm, gạo, nhờ có thức ăn, nước uống. Nhưng mà chúng ta cũng phải có phần tình cảm nữa. Trong Thế chiến thứ hai, người Đức đã thí nghiệm. Họ để những con khỉ nhỏ trong một cái lồng. Những con khỉ này, dầu nó đã 1-2 tháng rồi, có thể tự sống được rồi. Và họ để trong lòng đó những con khỉ mẹ bằng dây kẽm gai, tức là họ lấy dây kẽm gai họ cuốn lại, làm như là con khỉ mẹ vậy. Và khi những con khỉ con này đụng đến những con khỉ mẹ đó thì bị những cái kẽm gai đó đâm đau và nó xích ra, nó không có dám tới gần nữa. Còn một chuồng khác thì họ cũng nuôi những con khỉ con đó, nhưng mà với những con khỉ mẹ thật. Sau một thời gian thì họ thấy như thế này. Họ thấy rằng dầu cái phía bên cái chuồng nuôi những con khỉ con, có những con khỉ mẹ giả bằng dây kẽm gai đó được nuôi đầy đủ sữa và các thức ăn. Nhưng mà nó ốm yếu và hơn phân nửa nó chết dần. Còn bên chuồng mà có khỉ mẹ thì sống một cách bình an và trống lớn. Đó là đối với loài khỉ, thì họ thấy rằng thật sự các con khỉ con cũng cần sự âu yếm, bồng ẩm của khỉ mẹ. Đối với con người thì họ cũng thấy như thế này. Những trẻ thơ sinh mà được cha hay mẹ hát hay nói chuyện và đọc cho chúng nghe hoặc là nói chuyện thì các đứa nhỏ đó mau lớn hơn là các em mồ côi. Thưa quý vị, tình yêu thương là một cái mối dây tình cảm lạ lùng. Nó là căn bản của một gia đình. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu thương Chúa Giêsu. Chúng ta thờ phượng Ngài vì chúng ta yêu thương Ngài, vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước, Chúa đã chịu chết thế chúng ta trên thập tự giá. Vì cái đó, chúng ta yêu thương Chúa. Nhưng mà, đôi khi lần hồi, tình yêu thương đó bị phai mờ, mình không biết. Lời Chúa phán hỏi sứ đồ Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Lần thứ nhất, Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Trong đoạn kinh thánh này, trong tiếng Việt hay tiếng Anh, nó cùng một chữ yêu hay love. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp thì hai những cái câu này dùng hai chữ khác nhau. Khi Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Thì chữ yêu mà Chúa dùng đây đó là chữ agape. Agape có nghĩa là tình yêu thương tuyệt đối, tình yêu thương không điều kiện từ nơi Chúa cứu thế yêu thương con người. Còn khi ông Phi-e-rơ trả lời lại Chúa, Chúa biết con yêu Chúa, thì chữ yêu mà ông Phi-e-rơ trả lời đây được dịch là phileo, có nghĩa là kính mến Ngài, không phải là tình yêu agape. Thì cái đó lần thứ hai Chúa cũng dùng cái từ ngữ con có agape ta không, có yêu thương ta bằng tình yêu tuyệt đối mà ta yêu thương con không. Lần thứ hai ông Phi-e-rơ cũng trả lời con kính mến Ngài. Và lần thứ ba, Chúa dùng cái chữ mà ông Phi-e-rơ trả lời. Chúa dùng, nếu mà dịch theo bản diễn ý mới thì có thể dịch như thế này. Phi-e-rơ, ngươi chỉ kính mến tôi, kính mến ta thôi sao? Ngươi chỉ kính mến ta thôi sao? Lúc bây giờ, ông Phi-e-rơ giật mình, vì biết rằng ông đã cho Chúa ba lần, và đây là lần thứ ba Chúa hỏi. Và ông đổi, thay vì dùng chữ phileo, thì ông lại dùng chữ agape. Lại Chúa, con agape Ngài, có nghĩa là con yêu mến Chúa như tình yêu thương Chúa đã yêu con. Lần thứ nhất, khi Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, ngươi agape ta chăng? Thì ông Phi-e-rơ trả lời, con kính mến Ngài. Do vậy, Chúa cũng giao cho ông cái chức vụ, hãy chăn chiên con ta. Trong câu thứ 15, có chữ chiên con, tức là những con chiên còn nhỏ đi theo mẹ đó. Những điều này cũng dạy cho chúng ta biết rằng, trong đời sống của quý ông bà anh chị em, có gia đình, có con cái, thì đó có thể là những chiên con mà Chúa giao cho quý vị chăn giữ. Nếu quý vị dạy trong các lớp trường chủ nhật, hoặc là quý vị có những người mà quý vị liên hệ gần gũi giúp đỡ họ đó, thì có thể đó là những con chiên mà Chúa giao cho quý vị để quý vị chăn giúp đỡ họ. Lần thứ hai, Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, ngươi có agape ta chăng? Ngươi có yêu ta bằng tình yêu tuyệt đối ta yêu ngươi không? Thì ông Phi-e-rơ cũng trả lời, lại Chúa con kính mến Ngài mà thôi. Do vậy, Chúa phán rằng, hãy chăn chiên ta. Chăn chiên ta, đây là những con chiên lớn, cũng nghĩa là cho những con chiên đó ăn, dắt đưa những con chiên lớn. Và lần thứ ba, Ngài phán, Simon, con Jonah, ngươi chỉ kính mến ta thôi sao? Thì bây giờ, Phi-e-rơ buồn rầu, Và ông thưa với Chúa rằng, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng con agape Ngài, con yêu mến Ngài như tình yêu Chúa yêu thương con. Vì cái đó, lần thứ ba, Chúa cũng nói, hãy chăn chiên ta. Và đồng thời, Chúa cũng nói rằng, Chúa cũng nói cho biết trước, ông sẽ tử vì đạo. Câu thứ 18, có thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào để ăn sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại phán rằng, hãy theo ta. Và theo lịch sử của giáo hội, thì thật sự ông Phi-rơ đã tử về đạo. Ông bị đóng đinh. Và khi ông bị đóng đinh như vậy, thì ông yêu cầu là đóng đinh ngược, tức là cái đầu xuống dưới. Ông nói rằng ông không có thể nào đóng đinh như cách Chúa đã chịu, nhưng mà ông xin đóng đinh ngược lại. Và ông tử về đạo. Thưa quý vị, nếu Chúa hỏi quý vị, ngươi yêu ta chăng? Thì quý vị có thể trả lời được không? Trong câu thứ 15, Chúa hỏi Phi-rơ, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Khi nói chữ hơn có nghĩa là có sự so sánh ở đó. Nếu Chúa hỏi quý vị có yêu Chúa hơn vật chất không? À, Chúa, con có yêu ta hơn những người thân thuộc mà của con hay không? Thì quý vị trả lời như thế nào? Quý vị chỉ có thể trả lời như ông Phi-rơ chăng? Là Chúa con chỉ kính mến Ngài. Thật sự chúng ta chưa có yêu mến Chúa thật bằng tình yêu Chúa yêu thương chúng ta. Cho đến khi chúng ta mời Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chúa là tình yêu thương, Ngài là nguồn gốc của tình yêu. Ngài ban chúng ta tình yêu thương thật. Từ đó, vợ chồng mới có thể yêu thương nhau thật bằng không. Thì ngày nay, trong các gia đình hay là các đôi nam nữ yêu thương nhau vì người đó có một điều gì đó. Hay là người đó yêu thương mình yêu thương lại. Hoặc là tại vì người đó có một cái điểm gì đó mà mình thích, mà mình để ý, mình yêu thương. Nhưng mà thật sự tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương không điều kiện. Chúa yêu thương chúng ta khi chúng ta còn người có tội. Cho nên nếu chúng ta đặt trên cán cân tình yêu thương chúng ta với Chúa và chúng ta yêu thương những vật chất đời này, thì quý vị thấy phần nào nặng hơn. Chúa yêu chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta. Ngài lìa bỏ tất cả mọi sự ở trên thiên đàng vinh hiển kia, trở nên một hài nhi sanh ra trong chuồng chiên mang cỏ. Và cuối cùng, Chúa hạ mình, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì cớ chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu vô đối. Và chúng ta có yêu thương Chúa hay không? Nếu Chúa hỏi quý vị, ngươi yêu ta chăng? Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Có bao giờ các bạn thanh niên, thiếu nữ yêu thương nhau hay là để ý nhau mà tìm được một món quà muốn gửi tặng người mình thương, người yêu của mình? Thì có ai có thể nói rằng tôi mới mua cái món này ở tiệm đồ cũ không? Hay là garage sale như cách bán đồ cũ của Mỹ, gói lại rồi tặng người đó? Không. Chúng ta yêu thương người đó thế nào được bày tỏ qua cái món quà chúng ta tặng người đó có trị giá hay không? Nếu các cô mà nhận những món quà không có giá trị thì chắc là cũng không có vui. Thưa quý vị, Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu tuyệt đối. Nhưng chúng ta thì đôi khi cân nhắc và không có muốn yêu mến Chúa bằng tình yêu chân thật. Tình yêu không điều kiện như Chúa yêu thương chúng ta. Nhiều người muốn hầu việc Chúa, muốn dâng hiến ở trong nhà thờ, nhưng mà đợi cuối tháng coi còn bao nhiêu tiền rồi mới dâng. Thưa không, chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta yêu mến và dâng hiến cho Chúa. Sự dâng hiến đó bày tỏ chúng ta yêu mến Chúa như thế nào. người Việt Nam chúng ta nói đồng tiền liền khúc ruột. Thưa quý vị dâng hiến ở trong nhà thờ, trong hội thánh bao nhiêu? Dâng hiến cho công việc Chúa chung bao nhiêu? Có bao giờ quý vị đọc lại những cái khoản chúng ta dùng cho chính mình, những khoản mình dùng cho người khác, dùng cho gia đình, và so sánh với những khoản quý vị dâng hiến, thì quý vị thấy bên nào nhiều? Thì cho chúng ta thấy được chúng ta yêu mến điều gì nhiều. Mong quý vị thính giả có thể đáp lại câu hỏi của Chúa: ngươi yêu ta chăng trong những ngày tới? Bằng hành động, qua sự dâng hiến, qua sự giữ phần thờ phượng Chúa, qua sự rao truyền tin mừng của Chúa cho những người khác. Khi quý vị yêu mến Chúa thì quý vị sẽ không quản đường xa, không ngại tốn thì giờ, không ngại mình không đủ sức khỏe. Vì tình yêu thương của Chúa thúc giục chúng ta để chúng ta có thể làm tất cả mọi sự vì sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta sống đúng mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống. Người yêu ta chăng? Mong quý vị có thể trả lời được là: Chúa, con yêu mến Ngài. Thân ái chào quý vị thính giả.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào tháng Giêng năm 2000, các cấp lãnh đạo tại thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina mời mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo trứ danh của thế kỷ 20, đến để vinh danh ông trong một bữa tiệc của thành phố này, vì ông xuất thân từ nơi đó. Mục sư Billy Graham định từ chối vì ông sợ rằng chứng bệnh Parkinson sẽ không cho ông nói năng dễ dàng, nhưng các nhà lãnh đạo của thành phố Charlotte nói rằng: xin mời tiến sĩ cứ vui lòng đến, chúng tôi vinh danh ông, ông sẽ không nhất thiết phải có một bài diễn văn đâu. Sau đó, mục sư Billy Graham đã đến Charlotte sau nghi lễ đón tiếp và những lời giới thiệu và vinh danh. Mục sư Billy Graham bước lên diễn đàn, nhìn đám đông rồi nói: hôm nay làm tôi nhớ đến tiến sĩ Albert Einstein, nhà khoa học vật lý mà tuần báo Time đã vinh danh là người của thế kỷ. Nhà khoa học này lại hay đảng trí. Một hôm, ông Einstein lên xe lửa từ thành phố Princeton, đi đâu không rõ. Ông lên tàu ngồi và theo thông lệ, người soát vé đến để bấm lỗ trên vé tàu. Khi đến phiên Einstein, ông ta lục hết túi trong, túi ngoài, không thấy vé đâu. Ông mở cả chiếc cặp, lục lọi giấy tờ trong đó, cũng chẳng thấy. Đứng lên xem có bỏ trên ghế ngồi không, cũng chẳng thấy. Người soát vé nói: thưa tiến sĩ, tôi biết ông là ai, mọi người đều biết ông cả. Tôi tin rằng ông có mua vé, ông cứ yên tâm. Einstein gật đầu cảm ơn rối rít. Người soát vé tiếp tục đi, bấm vé các hành khách khác. Khi ông ta sắp sang toa tàu khác, ông quay lại, thấy Einstein đang chống tay và quỳ gối cúi xuống tìm chiếc vé ở bên dưới ghế ngồi. Người soát vé vội vàng chạy lại nói: tiến sĩ Einstein ơi, ông đừng lo tìm vé nữa. Tôi biết ông là ai mà. Tôi tin ông có mua vé mà. Ông không cần vé nữa là khác. Einstein nhìn người soát vé rồi nói: ông bạn tốt ơi, tôi cũng biết tôi là ai chứ, nhưng ngay lúc này tôi không biết là tôi mua vé đi đâu đây, nên tôi phải tìm cho ra chiếc vé, ông hiểu chưa? Sau khi kể câu chuyện và làm cho mọi người cười, mục sư Billy Graham nói tiếp: quý vị thấy bộ quần áo tôi đang mặc đây không? Bộ này hoàn toàn mới. Vợ tôi và các con tôi, kể cả các cháu nội ngoại, đều bảo rằng lúc này tôi già rồi, ăn mặc lôi thôi quá, trước kia đâu có thế. Vậy nên tôi phải ra phố mua ngay một bộ suit mới cho kịp dịp vinh danh này và một dịp khác nữa. Quý vị biết là dịp nào không? Đây là bộ quần áo người ta sẽ mặc vào cho tôi khi chôn tôi xuống đất. Nhưng khi quý vị nghe tôi chết, tôi không muốn quý vị nghĩ ngay đến bộ quần áo đẹp tôi mặc hôm nay. Tôi muốn quý vị nhớ điểm quan trọng này
tôi không những biết tôi là ai, tôi còn biết rõ tôi đang đi về đâu nữa. Tiến sĩ Billy Graham muốn nói rằng ông biết rõ nơi đến cuối cùng của hành trình đời sống ông là thiên quốc. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn được đảm bảo vào thiên quốc để cùng sống với Chúa sau khi qua đời này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được cuộc sống ý nghĩa trong đời này và được vào nước Chúa ở cuối cuộc hành trình. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thánh Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ôi tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Oh,